trang tấm 186. Mấy người nhắc thầy, mấy người nhắc thầy là thầy nợ nợ họ. Vì sao thầy thì dùng cá tiền độ của sư cô hiền độ. Cái tâm kinh này là một cái kinh mà giảng về cái pháp bát nhã. Đức Phật bỏ 22 năm để mà giảng cái pháp bát nhã này. Thì cái thời gian 22 năm này là có thể nói là lâu nhất mà Đức Phật bỏ ra để mà giảng một cái pháp. Thì quý vị thấy nó quan trọng chừng nào. Cái mục tiêu của Đại Thừa. Tại vì pháp Đại Thừa là cái pháp giúp quý vị đắc giác ngộ. Nói cách khác, là hy vọng những cái sư cô với thầy trong tương lai. Nếu cái việc tự coi mình là một cái người dạy pháp Đại Thừa đó, không cần biết là người nam là nữ, thì cái dạy là dạy Đại Thừa không ngoài cái mục tiêu để giúp cái vị đắc giác ngộ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó bỏ 22 năm trời để mà giảng về cái giác ngộ này. Có ai cần thông dịch tiếng Hoa được không? Mà cái tâm kinh này là cái sơ lược về tất cả những cái pháp bát nhã, nó cô đồng lại một trong 254 chữ. Nhưng tôi đã bỏ gần hai năm để mà giảng về cái tâm kinh này mà có 150 mấy chữ thôi. Và cái phần này là phần mà Đức Phật giảng cái pháp cho những người Bồ Tát nghe. Nên cái này là để cho những cái người trình độ cao, thiệt ra cũng có thể dùng cái phương pháp giảng pháp để giảng cho tất cả mọi người hiểu được. Nên cái pháp này đó nó không cần phân biệt gì hết đó. Tùy trình độ của cái trí huệ quý vị, của định lực quý vị, thì càng cao thì càng hiểu được nhiều hơn. Thành tuần trước mình bắt đầu giảng về cái Đại Thừa là cái gì. Ai được Đại Thừa đó, không phải là cái biết. Cái người thế gian đó, nhất là mấy người bên trường học đó, thì ta chú trọng cái tri kiến. Cái Đại Thừa mình nó khác ở chỗ rằng là mình chỉ muốn biết vừa đủ thôi để mà tiếp tục đi tới con đường giác ngộ. Có một cái chuyện lạ lắm. Thì ra trong Đại Thừa đó, cái vị biết nhiều quá nó có hại cho cái nó có thể có hại cho cái việc, cái sự tiến bộ của cái vị. Cái đó là sự khác biệt đầu tiên của Đại Thừa. Cái chuyện thứ nhì mà rất đặc sắc của cái Đại Thừa mình đó, chúng tôi phải nhồi sọ cái vị về cái chân lý. Tại vì quý vị không thể nào hiểu được cái chân lý là cái gì. Cái Đại Thừa đó, cái chân lý của Đại Thừa quý vị không thể nào hiểu bây giờ. Quý vị ngồi để 20 năm nữa cũng không thể nào hiểu được cái đó. Cái Đại Thừa đặc biệt, trí huệ Đại Thừa rất đặc biệt. Chúng tôi không thể nào cho quý vị được. Quý vị phải tự khai mở đấy. Thành những cái người muốn hiểu Đại Thừa đó, thành những người muốn hiểu Đại Thừa, đầu tiên hết là phải học về cái chân lý cái đó. Cái bên nhà hàng bên Thiên Chúa Giáo ta gọi cái sự thật của họ đó, thì cái Phật giáo gọi là thế gian pháp. Tại vì những cái sự thật, những cái chân lý mà những tôn giáo khác người họ đề cao đó, không thể nào giúp cái vị đắc giác ngộ được. Thành ví dụ những cái người đó đó bên kia đó, trình độ cao nhất của họ đó, không thể nào hiểu được cái chân lý của Phật giáo mình, của Đại Thừa mình. Quý vị không thể hiểu được hết. Thành ra chúng tôi phải cần dạy cái vị cái chân lý trước cái đã, nhồ sọ vì cái đã, xong rồi tiếp tục dạy cái vị cái phương pháp mà luyện thiền hoặc là niệm chú hoặc là niệm Phật. Và nhờ cái phương pháp luyện đó, thì quý vị mới có thể thâm nhập được, thể hội được cái chân lý đó. Nói cách khác, nếu quý vị không được nhồ sọ bây giờ đó, quý vị có thể thiền cho tới khi mà quý vị hết tận thời gian luôn, quý vị không thể nào giác ngộ được. Quý vị phải được nhồ sọ. Thầy có thể lịch sự đây, hết sức của thầy rồi đó. Họ nói trắng trợn hơn một tí nữa, như con nít mình vậy. Mình gọi con nít á, bị nó phải đi học, nó nói là gì? Phản ứng nó đầu tiên gì? Nó nói không, con muốn đi học, con muốn chơi thôi. Chúng ta phải gửi con nít tới trường học để mà nhồi sọ tụi nó, để giúp đỡ cho tương lai tụi nó. Đại Thừa cũng vậy, phải cần nhồi sọ cái gì trong tương lai, cái gì có thể tự hiểu được đấy. Cái này là sự thật á, nó là cái lưỡi dao, nó hai lưỡi. Thành cái lưỡi dao hai lưỡi chỗ này quả ngân à. Mình mặc dù quý vị bây giờ chưa hiểu, thì trong tương lai quý vị sẽ hiểu. Mà quý vị hiểu mà thấy rằng á, trong tương lai quả ngân thấy rằng thầy Vĩnh Hóa, thầy dạy tầm bậy là thầy đọa địa ngục. à, có ngân có thể tới đòi nợ được. Và nếu trong tương lai quý vị thấy rằng thầy gạt, lừa gạt cái vị là thầy phải làm mồi, làm tôi tới chứ cái vị để mà trả lại cái nợ này. Cái thời giờ mà cái vị phí ở đây đó là thầy phải trả lại. Thành ra bên Phật giáo mình nói pháp nguy hiểm lắm, thưa quý vị. Để cho quý vị cái ví dụ này. À, đời xưa đó, có vị Mã Tổ đó, là cái vị thiền sư, tổ sư về thiền tông rất rất là nổi tiếng. À, Ngài Mã Tổ là một trong ba cái vị thiền sư bên bên thiền tông người Hoa nó rất là nổi tiếng. Có biết ba người đó là ai không? Thứ nhất là Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Các vị biết không? Thời trước á là nước Trung Hoa đã có kinh điển Đại Thừa rồi, nhưng điều thiệt sự Đại Thừa nó chưa có mặt ở Trung Hoa cho đến khi Ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma bước chân từ Ấn Độ đi thuyền mấy tháng trời. Mới qua được Trung Hoa, lúc đó mới bắt đầu có Đại Thừa Trung Hoa. Tại năng Ngài một tổ Bồ Đề Đạt Ma rất là quan trọng, Ngài đem cái thiền tông qua. Người thứ nhì là ai? Lục Tổ. Ngài Lục Tổ cũng là thiền sư rất là nổi tiếng. Và người thứ ba là Mã Tổ. Cái ông nhị tổ đó còn thua Lục Tổ, còn thua Bồ Đề Đạt Ma, còn thua Mã Tổ xa lắm, còn xa dễ sợ lắm. Cái Ngài Mã Tổ rất là nổi tiếng. Tại vì cái Ngài đó trí huệ. Ngài Mã Tổ đó nổi tiếng độ Ngài Lục Tổ đã báo trước rồi. Tại vì Ngài Lục Tổ đã nói trước, trong tương lai đó, có ngân biết không? Sẽ có một cái người tên là con ngựa. Và nó sẽ, cái con ngựa này nó sẽ dẫm hết tất cả mọi người. Không ai cản trở được con ngựa này. Là Mã Tổ đó. Ngày xưa Mã Tổ nổi tiếng vậy. Thành cái trí huệ Ngài Mã Tổ là không thể so sánh được. Làm sao ông tới đó được? Nhờ thiền. Ngài nhờ thiền. Ngài rất là tinh tấn. Tu hành rất là gắt gao. Ngày ngày ngồi thiền. Ngồi thiền ngày, ngồi thiền đêm. Thì sư phụ ông là Ngài Nam Nhạc. Thiền sư. Thì vì nghĩ là cho coi. Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ bên người Hoa đầu tiên ấy. Tổ sơ tổ. Từ tới Lục Tổ, thành Thất Tổ đó là sư phụ của Mã Tổ. Từ đó Ngài Mã Tổ đó đang học thiền tông, đang học thiền, đang tu thiền dưới Thất Tổ. Mà không chắc là niệm chắc là ông Ba Lâm Phát Mê Hùng hoặc là niệm gì đó. Tu hành ngày tu ngành đêm. Nên Thất Tổ bên Như Nga thấy thằng nhỏ nó tinh tấn quá, mới hỏi: "Con làm gì vậy?" Nó nói là: "Con đang luyện thiền." Thất Tổ làm gì? Thất Tổ lặng lặng bỏ đi. Lúc sau Thất Tổ trở về lại, ngồi bên cạnh Ngài Mã Tổ, ngồi kiết già. Đương nhiên Mã Tổ đừng thiền rất là tinh tấn, không biết trời trăng vậy đó. Thì bỗng nhiên Mã Tổ nghe cái tiếng động bên cạnh, mở mắt ra, thì thấy sư phụ mình đang cầm hai cái viên gạch đang chà nhau. Nó hỏi: "Thầy làm gì vậy?" Thì Thất Tổ mới nói là: Tôi đang làm cái gương." Thì Mã Tổ mới nói là: "Thì sư phụ biết rõ ràng là chà hai cái viên gạch làm sao mà làm gương được." Thất Tổ nhìn lại Mã Tổ nói: "Thì cũng giống như ông á, mà ngồi đó mà thiền mới cứ nghĩ là mình có thể giác ngộ được." Cái vị hiểu cái ý nghĩa cái câu chuyện này không? Trước hết quý vị phải nghe những cái chân lý rồi quý vị thiền mới giác ngộ được. Không hiểu, không được nhồi sò trước. Thành cái vị thiền mà không có được nhồi sò những chân lý này trước á, quý vị không thể nào đắc giác ngộ được. Nói cách khác, khi nào mà cô Vicky trở thành giác ngộ, khi mà cô Sana thành giác ngộ, khi mà cái cô của cô Hiền Nhẫn bằng cách giác ngộ, thì họ sẽ nhớ rằng nhờ cái ơn thầy nhồi sọ của họ, thì lúc đó họ sẽ hiểu rằng cái trí hệ họ lúc đó họ có đủ trí hệ để hiểu rằng là họ nợ thầy tiền chứ thầy không nợ họ tiền được. Thầy biết ba cái người đó khó mà tin thầy bây giờ lắm, tại vì họ có cái tà kiến ở trong. Còn những người cái gì là người đề tam nhân phải tin thầy chuyện đó. Nếu mà cái gì giác ngộ, quý vị nhớ là quý vị nợ thầy. Lúc đó thầy chỉ xin chiếc xe Ferrari màu đỏ thôi. Mỗi người cho một chiếc xe thôi. Trở về lại cái kinh tấm 186 ở kinh tâm kinh này. Thành ra người Bồ Tát đó, người tu Đại Thừa đó, muốn khai mở trí huệ chân chính của mình phải tu cái lục độ. Ta bắt đầu nói về cái này. Lục độ là bố thí, thứ nhì là trì giới, thứ ba là nhẫn, thứ tư là tinh tấn. Nếu quý vị tinh tấn, quý vị tinh tấn thì sẽ nhập định. Sau khi quý vị nhập định thì quý vị sẽ mở cái trí huệ mình ra. Cái trí huệ là lúc quý vị mở giác ngộ. Mở trí huệ ra là quý vị giác ngộ mới gọi là trí huệ. Trong cái Đại Thừa chúng ta chỉ gọi là trí huệ khi nào quý vị giác ngộ mới gọi là trí huệ. Cái trí huệ này chỉ có sau cho những chỉ dùng cái danh từ chỉ dùng cho những người có giác ngộ mới gọi là có trí huệ. Trước đó gọi là thế gian, tri kiến của thế gian. Cái câu hỏi là có thứ tự không? Thì có chứ. Quý vị không thể nào mà tới từ 6 mà đi ngược lại. Quý vị những cái người mà đồng tiên giác ngộ, có ai giác ngộ giơ tay thì quá. Những cái vị người nào mà chưa giác ngộ đó, Quảng Ngân giác ngộ cho con. Thì con phải theo cái pháp này của Phật dạy đó để quý vị đi từ được số 1, từ 1, tới 2, tới 3, tới 4, 5, 6 mới giác ngộ được. Còn không thôi quý vị đi trật đường không giác ngộ. Thành những cái người mà không theo cái trật tự này đi á, thì rất là khó mà đắc giác ngộ. Mỗi cái là một bước, một cái bàn đạp để quý vị tiến bộ trên tiếp theo. Ai thắc mắc? Câu hỏi này, Đại Thừa, trong Đại Thừa này giác ngộ có phải là của Đại Thừa chứ còn giác ngộ Tiểu Thừa không phải khác? Thầy nói hai bên đều là gọi là giác ngộ. Cái giác ngộ này bên Tiểu Thừa gọi là Tiểu Giác Ngộ. Cái Đại Thừa gọi là Đại Giác Ngộ. Tại sao gọi Tiểu với là Đại? Tiểu có nghĩa quý vị có thể chỉ cứu được mình thôi. Quý vị không thể nào cứu người khác được. Cái vị A-La-Hán là một cái vị đã giác ngộ bên Tiểu Thừa. Những người A-La-Hán trong Tiểu Thừa đó, họ giác ngộ nên họ không có lọt vào vòng luân hồi nữa. Họ thoát cái sanh tử rồi. Nhìn ngược lại, như mẹ của cái người A-La-Hán đó mà nói này, con gái ơi, cứu mẹ đi. Họ không biết làm sao cứu mẹ được. Họ không thể nào cứu được mẹ. Bên Đại Thừa mới có rồi là cái đài giác ngộ. Cái đài giác ngộ là mình có thể giúp tất cả chúng sanh đắc giác ngộ. Nên họ bên đài giác ngộ là họ có thể giúp cha mẹ mình, giúp con cái mình, giúp họ hàng mình, giúp tất cả chúng sanh. Thành cái Đại Thừa mình là đài giác ngộ. Thành Đại Thừa chúng ta nói ra là cái tâm chúng ta nó to lắm. Thành cái óc của người Đại Thừa nó rất là rộng. Vì vậy thì mới xin chiếc xe Ferrari màu đỏ cho mỗi người quý vị. Ông này ông hỏi là cái ba la mật gì ông biết là gì, nhưng đều nói về cái bố thí đó. Ông hơi thắc mắc là nhiều khi ông nghĩ là bố thí là tốt, nhiều khi bố thí là xấu. Thứ nhất á, ba la mật là cái gì? Ba la mật á là cái chữ Phạn, có nghĩa là đới đáo bỉ ngạn, là tới được cái bờ bên kia. Cái người Trung Hoa đó là người ta văn chương lắm, hoa hòe lắm. Người ta nói đáo bỉ ngạn có nghĩa là nói một cách hoa hòe, nói là chúng quý vị đã tới được cái bờ bên kia, là thoát được, đã được đắc giải thoát rồi. Thành người Trung Hoa cái chữ là đáo bỉ ngạn đó, cái nghĩa họ nghĩ bóng họ, cái nghĩa là mình đắc được giải thoát rồi. Cái bờ kia là bờ giải thoát. Hoặc là có thể dùng danh từ mới văn minh hơn á, thời đại này hơn á, thì Tổng thống Bush nói là gọi là công tác đã thành công rồi. Ý nghĩa thiệt sự thầy đùa cái vị thì ra ý nghĩa nó như vậy đó, có nghĩa là cái vị đã thành công rồi. Thì ông này mới tới mà ông có trí huệ đâu thầy không biết, là chắc là tại từ công chúa giáo tới. Ông này không có trí huệ nữa, ông nói là cái bố thí là cho tâm quý vị, nó làm tâm quý vị nó thanh tịnh, bớt xả bỏ đi, thì như vậy nó mở trí huệ quý vị. Chứ cái của cho nó không quan trọng, cái người cho không. Quý vị đồng ý hay không đồng ý mà hiểu được chân lý rồi, không cần phải nhồi sò ông á. thầy không thể nào, nếu cái của nó quý cái vậy như vậy á, cái vị biết không, thầy nói đùa cái vị, cho thiệt ra sự thật là vậy, cái khổ đại thừa mình tu như vậy là người ta muốn cái gì xin gì mà phải cho đấy, thành khổ lắm. Thành ra quý vị thấy thầy không bao giờ mang kim cương là vàng gì trong tay người hết á, thành ra thầy ít mặc đồ sang như vậy đó. Có người hỏi thầy, ủa cái iPhone thầy sao? Thầy ủa thầy nói iPhone ở đâu vậy? thầy nói là cái khổ là bên đại thừa mình, người ta xin gì là mình phải cho đấy, mà thầy bởi thầy ít khi mang vàng bạc trong người vì vậy đó, hoặc tiền bạc đó. Có người hỏi thầy vậy, cái iPhone thầy sao? Thầy nói thầy đâu có iPhone đâu, thầy đủ thấy iPhone ở đâu đâu. Thành ra cô này cô chia sẻ cái chuyện mà cô dạy thiền, cô dạy thiền ngoài park đó. Cô này cô bỏ tiền ra, cô bỏ từ thì giờ ra, cô đi dạy thiền. Mình muốn giúp người ta mà cứ lúc đầu thắc mắc là mình có lời gì trong này, tại sao mình giúp người ta hết sức, tại sao người ta không có trả lời, ta không tới nữa. Rồi từ từ mới bỏ cái đó, rồi mới thấy là té ra cái tâm nó thư thới nhiều, mới thấy ra cái tâm mình á, cô thấy cái tâm cô chuyên môn bủn xỉn, làm cái gì là đòi cái lợi mới làm thôi, mới xả được cái tâm đó, thấy được cái tâm đó. Cái đó, cái tâm đó, cái tâm rất là thông thường, ai cũng vậy, làm vì lợi mới làm, cầu danh cầu lợi. Cái này cái tâm ngày tiếng hóa ngoài đó, cầu danh cầu lợi. Có mọi người khác nữa nói đi. Đúng, còn tham lam đó. Cô Cỏ Ngân cô kể là nói là giống như Lưu Bồ Đế mà gặp Bồ Đề Đạt Ma mới khoe là tôi là xây chùa giúp đỡ người ta xuất gia nhiều, ủng hộ tăng đoàn Phật pháp rất là nhiều, rất là tốn nhiều tiền, nhiều thì giờ. Như vậy có công đức gì thì Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời là không có công đức gì hết. Thì sau này ông Lưu Bồ Đế giận quá, ông hiểu chuyện đó, sau người hỏi là lục tổ mới giảng cái đó là tại vì cái người này, cái này còn như vậy là không công đức mà còn tà kiến nữa. Cái đó là đúng, là tại vì cái đó là cầu cái lời của thế gian. Tại sao ngài Lục Tổ nói là ông Lương Bà Đế không có phước gì hết? Tại vì nếu cái vị mà bố thí mà cầu cái danh cái lợi, cầu danh cầu lợi, thì cái vị chỉ được cái phước của thế gian là thôi. Có nghĩa trong tương lai cái việc có thể được xe, được cổ, được nhà cửa, được chùa chiền này nọ thôi, phước ở thế gian. Những điều cái người Lưu Bồ Đế này không có phước gì cả, tại vì cầu danh cầu lợi thành không được cái phước xúc thế được. Thành ngài Bồ Đề Đạt Ma trả lời đúng. Ai còn có muốn nói gì nữa không? Trên lý thuyết á, quý vị trả lời đúng hết. Để quý vị không thấy được cái vấn đề của cái câu hỏi. Cái người này hỏi là tôi sẵn sàng bố thí, không phải là ông không có bụn xỉn như thầy Bỉnh Hóa, ông sẵn sàng cho thầy thì cầm này không cách nào mà thì nhả cái tay được hết đó. Ông này ông nói cái vì hiểu lầm cái ý ông này, cái vì chưa hiểu cái ý của mình. Tôi sẵn sàng tôi cho tại cô muốn giúp người ta. Để cái khổ là nhiều khi ông thấy nếu ông cho cái người này á là chưa chắc giúp người ta mà thiệt sự đang hại người ta. Ví dụ, cho một ví dụ cụ thể đi. Có ai cho thầy cái ví dụ cụ thể được không? Dạng cho người ta mà sự đang hại người ta. Quý vị cho cái người nghiện thuốc phiện á, cho tiền họ, chắc chắn mình sẽ hại người ta, không giúp được người ta. Đồng ý là không đồng ý? Thành quý vị lúc đó quý vị nên cho tiền hay không nên cho tiền? Người ta cho cái đồ khác, cho đồ ăn, có ngân. Thầy không tin như vậy. Thầy không tin như vậy. Cô xin thầy, thầy xá lợi hoàng, thầy không cho, cô giận thầy dễ sợ. 3 năm mà cô rất là bất mãn cái chuyện đó. Đúng không? Đúng. Lý do thầy trả lời con sao con ngân? Trả lời sao thầy, thầy sao thầy không cho? Thầy chặt cái phật nguyên cho thầy nói con mà còn lòng tham thầy không cho. Có nghĩa cái cuộc đời này cô quả ngân này, thầy không cần cho cô gì hết. Cho cái gì bây giờ? Thằng cô quả ngân á nó xéo thầy, nó có gì con cho đấy. Thầy bào chữa à, thành thầy càng khi càng khôn đại na duyên lập tức. Có ai có ý kiến gì khác không? Cho là không cho. Cho là không cho à, người ta họ không cho, thân thương cho không? Không cho. Cô này qua đây bà sắc pháp nói sao? Mình cho. Thấy ông này không phải Phật tử mà kể chuyện Phật tử không á? Ông này không phải là Phật tử mà kể tầm chuyện Phật tử không? Thầy không nhiều, thầy chán đời dễ sợ luôn. Mình nghe những chuyện thấy mình mắc cỡ. Là ông nói là ông bác sĩ, ông có cái bệnh nhân là bị bệnh chán đời. Cái bệnh nhân là người Mã Lai Á. Sau đó do có tiền dễ sợ lắm. Giàu như đều ham đánh bạc. Thành ra mất hết cái cờ của cải. Mất hết thành ra sống không có nhà cửa. Một ngày kia gặp cái bà kia. Cái bà đó, bà... mời ông về nhà, nói ông về nhà tôi lo cho ông, cho ông đi tắm rửa. Tắm xong bà nấu bữa ăn cho ông ăn, cho áo quần mặc sạch sẽ mặc. Nói chuyện xong kể chuyện cuộc đời ông cho bà nghe. Khi nghe bà này nghe ông là người Hồi giáo đó, bà mới nói mà ra ngoài tiệm bà mua cái ông kinh thánh của Hồi giáo về cho ông coi. Rồi nói cái kinh thánh nói rõ ràng ông không nên đánh cờ đánh bạc như vậy. Lo lắng bà, lo lắng cho ông cả tuần luôn. Bà chưa muốn đi làm tình nguyện ở mấy cái nhà thương giúp đỡ người khác. Bà có cơ hội bà quyên tiền, bà mua cái vé máy bay cho ông trở về lại nước Mã Lai Á. Này ông về bà nước lại mà lo gia đình ông. Thiệt ra cái bà này là bà Phật tử. Có ai muốn kể gì nữa không? Mà nói chân lý nó dễ hơn là nói về những cái chuyện như vậy. Tại sao cái bố thí ba la mật, cái trả lời nó là quý vị bố thí cho, mặc dù là nó hại cho người ta mình vẫn cho như thường. Tại sao như vậy? Mình có Phật bây giờ nó vẫn là uống xì cà. Tại vì cho là vì quý vị không phải do nó không phải cái người nhận. Bồ Tát không được phân biệt. Tại sao cô này nói là, thì cô này có nói ác lắm, cô nói là người ta xin mình cho thôi, ta cầu gì mình cho thôi. Thầy hỏi tại sao như vậy? Tôi rõ ràng 10 năm dạy bố thí ba lần mà chưa hiểu gì hết đó. Tại sao người ta xin mình cho thôi? Thì bố thí ba lần mật nó rất là dễ tu. Ta xin mình cho. Tại lỡ mình cho người ta nó hại ta là không phải là mình làm sao gọi là bố thí được. Không phải nên gọi là tại vì nếu mình cho mình hại người ta không phải gọi là hại ba la mật, thay vì bố thí ba la mật. Nhiều khi mình cho mình nó khó chịu dễ sợ lắm. Không nên phán xét. Không phân biệt. Quý vị nhức đầu á, quý vị quá thông minh đi, quý vị suy nghĩ nhiều quá đấy. Vậy mình mới đi vãng sanh được. Làm ta bớt đau khổ. Đúng rồi. À, cái này thầy khó chịu dễ sợ. Một người cạnh tranh của thầy. Cái này là cái sự thất bại của cuộc đời của thầy, tu hành của thầy. Thầy hằng thật. Ngài hằng thật đó. À, đệ tử cao niên nhất của Ngài Thiên Hóa. Thành thầy có nhiều cái trí huệ ở trọng. Thầy nhớ hồi đó làm sa di đó. Thầy thằng thật nói Pháp. Hồi đó thầy cũng thích ông này rồi. Có người hỏi thầy tại sao thầy cũng thích ông thằng thật. Thầy nói, ông sao trả lời. Cái đó là cái thành kiến của mình. Ông này ông có hết tất cả. Ông này nè, ông là cao niên hơn mình nè, ông da trắng nè, ông cao hơn thầy nè, ông da trắng, mình da vàng. Ông được Ngài Thiên Hóa đích thân dạy, thầy Thiên Hóa dạy được một câu, Ngài Thiên Hóa cho thầy một câu, thầy xong đuổi thầy đi. Ngài thật đó là Ngài Thiên Hóa dạy ngày dạy đêm. Còn dạy không phải là thật mà sai, Ngài Thiên Hóa tới sửa lưng. Ngài Thiên Hóa không bao giờ sửa lưng thầy hết á. Thầy nói tiếp được không? Thầy đang giảng. Hồi đó tu với thầy Thiên Hóa, lúc mà Ngài Thiên Hóa mới ra San Francisco là bắt đầu dạy đó nghe. Thì thầy 1970 mấy là Ngài Thiên Hóa bắt đầu dạy thằng thật rồi. Còn 1995 mà thầy bắt đầu vào, Ngài Thiên Hóa chết rồi. Thầy mỗi lần mà cái nghe thầy thằng thật là tâm thầy nó nhao nhao, nó khó chịu. Hồi trước ông cứ theo Ngài Thiên Hóa đi hoằng pháp. Thằng hồi đó có một cái ông vua gia cư tới gặp thầy thằng thật. Bắt đầu tới đấy, xin đồ ăn. Thằng thật muốn kia. Ăn xong rồi ngoài, giờ ông có tiền không? Đó thầy ông thật là người xuất gia rồi. Xin đồ ăn, cho đồ ăn. Nên ăn xong rồi, ngoài bây giờ có tiền không? Ông thật ngồi túi đó, ông có tiền, đưa tiền. Ừ. Ông kia nói, ông có chăn không? Ông kia ông hỏi tiếp, ông có cái chăn này không? Ông kia, ông thật đưa cái chăn. Thầy thật mới nói là, ngài ông thần thật nói, mình rõ ràng chưa đưa cái ông này, ông cần ngày ông cần xin. Mà Ngài Thiên Hóa, ông thầy mình dạy, người ta xin gì mình phải cho đấy. Ngài Thiên Hóa dạy rằng nếu quý vị tu Bồ Tát Đạo đó, Ngài Thiên Hóa dạy rất rõ ràng, mà tôi xin cái gì cho quý vị cho cái này. Thì không có đồng ý. Thầy không hiểu, làm sao mình có thể cho hết tất cả. Thầy biết cuộc đời thầy khó mà có thể cho bất cứ gì người ta hỏi mình. Cái đó là pháp bố thí ba la mật. Thì nghe rõ ràng không? Không cần hiểu, không cần suy nghĩ. Mà xin, mình cho. Xin, mình cho. Người ta xin, thì mình cho. Cái đó gọi là pháp bố thí ba la mật.
Nếu người ta không có hỏi, mình có cho.
Người ta không bố thí, mình không có cho. Lâu lâu mình phải nghĩ một tí chứ. Cô nói là cô lúc ông xin cái đồ mà xoay tay đó, đồ Tây Tạng đó, là cô không xin, cô chỉ muốn, tôi muốn mua có ông được không? Thì thầy nói cái này cô chỉ gạt ông này thôi, xin mà giờ đò nói muốn mua. Vì thầy có thể giảng cái gì nửa tiếng nữa, giảng cái gì cái pháp bố thí ba la mật tại sao như vậy? Để nó cuối cùng nó chỉ còn một câu như Ngài Thiên Hóa nói thôi. Cái bố thí ba la mật này chỉ là khi người ta xin thì mình cho. Nó giảng gì như vậy? Thầy chưa bao giờ thấy ông thầy nào mà giảng hay như vậy. Quý vị muốn thành tựu cái pháp bố thí ba la mật này là mình chỉ cần cho khi người ta xin thôi. Đó là cái người, ông này cũng kể chuyện. Ông có người thầy người Mỹ mà ông tin là đã giác ngộ rồi, ông kể ông thầy Mỹ nó kể về thầy ông á, người thầy Nhật á, và có cái nguyện là ông để tất cả mọi người trước ông á, thành ông nói đối với người thầy như vậy rất rất là vô ngã. Nào tu thiền nghe rất là hay, nhưng đều có cái có lụng cụng chỗ nào có ai nghe được không? Thầy kể rồi, thầy nói về cái phương diện cái người mà hay ganh tị thôi. Cái lời nguyện nó sai chỗ nào? Không có gì sai hết. Cái lời nguyện của ông thầy này á, là nói là ông để tất cả chúng sanh trước ông á. Mà phải cứu mình trước khi mình cứu người khác. Không có gì sai hết. Cái đó là tại vì thầy là phải nói thật là thầy chỉ là ganh tị thì thôi, không phải là người Nhật. Trong nó vẫn còn cái ngã ở trong á. Thầy bên đại thừa mình sẽ sửa cái lưng cái vị nó là con làm cái nguyện là nguyện sai rồi, không được lập nguyện như vậy. Vì lập nguyện như vậy là cái người này không có thầy. Cái đó tại vì thầy ganh tị thôi nha. Bên cái thiền tông, cái thiền có thể thiền Zen người ta khác, cái thiền đại thừa của người Tàu mình đó, nó không có như vậy. Người Mỹ mình chúng tôi không làm những cái nguyện như vậy. Còn cái ngã ở trong á, cái nguyện nó là nguyện sai rồi. Thầy chỉ giảng cho biết á, bên đại thừa mình á, mình không làm những chuyện như vậy. Tại bên đại thừa mình á, khi mà nói lập nguyện là tôi để chúng sanh trước tôi là trong còn cái ngã trong, đệ tử thầy nó nói ngay lập tức. Nói cái lời nguyện nó sai, tại vì để còn cái ngã mình đặt ở đây xong nói chúng sanh là sẽ trước mặt tôi. Vẫn còn thấy cái ngã ở đây là trật lất rồi. Cái nguyện cái người lập nguyện chưa hiểu, thành vẫn còn cái tôi ở đây. Ông thấy còn thấy một cái ngã ở đây, hôm nay tôi phải để chúng sanh trước tôi mới được. Thì cái này là cái người này là đi cái đường sai rồi. Mấy ngày nay không có đánh cá. Thành cái ba la mật cái pháp tu rất là tuyệt vời. Người ta xin mình cho thôi. Cái bố thí như vậy. Có ba cái phần của cái bố thí. Người bố thí, người nhận đồ bố thí và cái đồ bố thí. Nếu cái vị nói là tôi cho cái này hại cái người nghiện si ke này, cái vị còn thấy cái người này đang nghiện si ke. Có nghĩa là cái người nhận này nó chưa phải là không. Có người nói là tôi bố thí để tôi thanh tịnh hóa cái thân của tôi, thì cái người cho đó vẫn chưa thanh tịnh thôi. Đối với cái vị đó, cái vị thầy nói rằng là tôi không có ngã, phản quan ngân. Thầy tôi ngài tiến hóa, đương nhiên tôi cũng có ngã rồi. Cái vị chỉ là đời thứ ba thôi, tôi đời thứ nhì. Cái vị nhận á, cũng là không. Cái đời thứ nhì chúng tôi như vậy. Đúng không, quả ngân, người không có ai cho, không có người nhận. Đúng không, cái đó là cái không, lý thuyết không. Có lý không? Có nhớ không con? Cái lý thuyết là như vậy. Cái thứ ba là cái đồ quà nó khó mà không dễ sợ. Bằng chứng là cái quà đó nó không thể nào không được, tại vì cả 10 năm rồi cô Quảng Ngân vẫn chưa cho thầy xe đỏ như thường. Thành quý vị, cái bố thí ba la mật này, quý vị thành tựu nó khi quý vị thấy không có ai cho, không có ai nhận, không có gì mà cho hết. Là quý vị thành công rồi. Ai thắc mắc gì không? Thành cái vị thấy cái pháp này tiếng Hoa tuyệt vời dễ sợ không? Người ta hỏi, không có ai hỏi. Mình cho, không có ai cho, mà không cho cái gì hết. Dễ sợ không? Nó giảng gì mà? Thầy bỏ 1.5 tiếng mà giảng cái bố thí ba la mật chưa xong nữa. Thành ngày hàng thật, may mắn dễ sợ. Được ngài tiếng Hoa dạy rằng cái pháp đó, ba la mật chỉ là người ta xin mình cho thôi. Dễ sợ không? Ví dụ như hiện tại thấy biết thầy mới bận ganh tị như thường. Nếu mà ông dạy cái đó pháp nó 20 năm trước chắc hắn thầy bây giờ là thành đã giác ngộ rồi. quý vị thấy một cái được quý vị tổ sư mà sửa quý vị từng đi từng tí mỗi ngày thấy sướng dễ sợ. Cái ông hằng thật ông phước không thể tưởng được. Ông đâu cần thầy thích ông làm cái gì. Thầy hứa một ngày nào đó thầy sẽ bỏ cái sự ganh tị này. Quý vị thấy nổi cái bố thí ba la mật không mà tu không xong. Thấy không? Thấy cái ganh tị nó không? Không có nhiều quá mình đâu cần cho ông làm cái gì. Bạn thắc mắc gì khác không? Cái bố thí ba la mật là như vậy đó. Là cái vị tu đó, cái tu đó là chỉ làm. Là cái vị không hiểu được cái pháp ba la mật đâu. Cho tới khi mà quý vị có thể người ta xin, mình tự động mình cho, mình không cần suy nghĩ gì hết đó. Cái đó mới là hiểu ba la mật. Thành 20 năm sau, khi mà Ngài Hằng Thật giảng thầy cái pháp đó đó. Ngài Hằng Thật lúc đó, 20 năm sau Ngài nói với thầy, thầy nói xấu. 20 năm sau thầy... thành ra thầy mới kể là 20 năm sau lúc mà thầy Hằng Thật dạy thầy cái bài học đó đó. Thầy nói là lúc đó đó tôi biết rằng là tôi phải như ông sư phụ dạy đó, người ta cho mình phải mình xin mình phải cho, thì tôi biết là mình cho là hại ông này, tôi bỏ chạy trước, tôi không cho ông đi gặp tôi để mà xin tôi nữa. Thì rõ ràng ông này vẫn chưa hiểu cái bố thí ba la mật sau 20 năm. Có ai có thắc mắc gì khác không? Thành cái bố thí là như vậy đó. Nói về cái quà cho cái tài sản, cái vị cho tài sản hoặc là xe màu đỏ, cái vị cho pháp, nói người ta cái phương pháp để mình giải quyết vấn đề người ta, hoặc là nói pháp, và cuối cùng cho cái bố thí cái vô ý, người ta đang lo âu, người ta sợ sệt, thì cái vị khuyên lơn an ủi người ta để người ta bớt lo âu sợ sệt, thành cho ba cái loại quà là tài sản, tiền bạc, hoặc là pháp, hoặc là vô ý, không có sợ. Nếu cái việc làm cái gì để mà con người cho không có. Quý vị lúc mà tu thiền thời gian sẽ hiểu được cái đó. Không là cái gì? Có cũng được, không có cũng được. Hoặc là khổ. Cái vị khổ thì sao? Khổ cũng được, không khổ cũng được. Thì thầy hỏi ngược lại, vậy cái vị thành gỗ, thành đá rồi hả? Đánh nó là có đau không? Không đau. Có thích không? Không thích. Thì mình là đá hay gỗ rồi hả? Giải thoát. Không nói là được giải thoát về cái bản ngã của mình, về cái mơ hồ của mình, cái đó là sách vở nói. Không có sắc, không có gì hết, vô nhị. Thầy còn có 5 phút nữa thôi. Thằng ngày hôm nay thầy muốn nghe chuyện nữa, ok? Nhập định. Không phải nhập định. Cái không là diệu hữu. Còn 4 phút nữa thôi. Chặt bài cuộn nghe thấy. Thầy muốn cá. Cái gia đình họ trả lời được một nửa thôi, cái phần nửa. Mỗi lần mà thầy hỏi ai trả lời trật hết rồi xong, thầy đưa giải tiền một cái là trả lời đúng phương pháp hết. Thầy sẽ không bao giờ cho giải nữa hết. Phải giác ngộ cho sớm. Không nghĩa là gì? Không là gì? Không là không có tư tưởng. Cái không là cái gì? Cái không á, là trước hết đó, một cái khía cạnh của không á, là không á, là không có tư tưởng. Khi cô Quảng, cô Tân Hương mà nói là tốt, con nghĩ, theo con nghĩ là thầy chặt những cái phục này, tại con còn nghĩ, con chưa hiểu cái không. Con còn nghĩ, con không hiểu được cái không. Nếu mà quý vị hỏi thầy không là cái gì? Nếu quý vị mà chấp tay lại không làm gì hết đó, cái đó được 20 đồng. Nghe hiểu không? Quý vị mà khi mà nói không mà quý vị còn suy nghĩ là quý vị không hiểu cái không là cái gì hết đó. Thứ nhất á, của cái không á, là quý vị không có suy nghĩ. Một bế nó là không suy nghĩ. Bên này là cái gì? Diệu hữu là cái gì? Suy nghĩ nhiều quá. Nó vượt qua là cái đau và là cái sướng rồi. Cái thứ hai nó gì quý vị biết? Thầy hơi hết giờ rồi. Từ sau nói tiếp là sao? Không á. Ngày hôm nay thầy phải lòe với cái người mà không có Phật giáo, không có sách nào kiếm nói cái này cái nào đâu. Thứ nhất là không có tư tưởng. Nhớ. Yes. Mày có vậy? Gần đúng. Ngài nhìn mà sao ngài dạy tiếng Hoa, ngài dạy ngài nói là tất cả mọi sự đều được hết. Không phiền não. Cái không là như vậy đó. Cái vị thế nó không, nó tuyệt vời. Thằng ấy nói nó giảng không, cái này giống như gió vậy. Nếu mà nó bất cứ ai mà cố gắng giảng cái không cho cái vị, cái nó giống như là gió thổi cát vậy. Không có dấu vết tích gì hết đó. Cái vì thấy cái không người ta giảng thì nó đâu phải không, người ta đang làm cái vị suy nghĩ. Thành nói mà để cái vị khiến cái vị suy nghĩ là cái vị không thể nào hiểu không được. Thành thầy mới nói là không suy nghĩ để bất cứ gì, nói thì nói cái gì đó, thì nó kệ đó. Ông thầy mà bận tiền bủn sẽ kệ ông. Người ta bủn xỉn kệ đó. Người ta rộng lượng kệ nó. Cái đó là tất cả mọi sự đều được hết cả. Không có phiền não gì. Nghe có hiểu không Quảng Ngân? Cái không là thứ nhất á, thầy giảng cho con cho hiểu rõ ràng. Cái không á, thứ nhất á, là mình không suy nghĩ, cái đầu mình nó trống, cái óc mình nó không suy nghĩ. Bất cứ chuyện xảy ra mình không sanh một cái tư tưởng như thế đó. Chẳng như người ta tới, ta xin ta nói là tôi hả, là tôi là đệ tử của ngài Tiến Hóa, giỏi dễ sợ lắm. Ok, thì Quảng Ngân đừng nói đồ dễ ghét đi khoe. Tôi cũng đệ tử Tiến Hóa, đâu có nói ai biết đó. Thay vì như vậy mình nói kể nó, kể thấy nó. Okay, thì cái đó là cái không. Mình không làm gì hết đó, không có phiền não gì hết, nó gọi là cái không. Ngài Tiến Hóa ngài dạy cái đó. Tất cả đều được hết, không sao hết. Nó giận cũng được, nó buồn cũng được, nó nghèo cũng được, nó giàu cũng được, nó sang cũng được, nó bần cùng, cố nông nó cũng được, cái gì nó cũng được hết, không sao hết. Cái đó là cái không. Mới thiệt sự là không. Và quý vị có thể bao dung hết tất cả mọi sự. Nó xấu, nó đẹp, mình đều bao dung. Mà đó mới thiệt sự là không.